Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 1 của bài Yêu Chúa, Sửa Soạn Gặp Chúa. Tiên tri Amos thi hành chức vụ vào khoảng thời gian 760 trước Chúa, đương thời Jeroboam đệ nhị trị vì vương quốc phía bắc là Israel. Trong thời kỳ này, dân sự được thịnh vượng về phương diện vật chất, nhưng tội lỗi thì lan tràn. Về mặt xã hội, người giàu hà hiếp bóc lột người nghèo, nguồn lợi trở thành một phương tiện xa hoa phục vụ cho thiểu số và bỏ rơi những người nghèo nàn thua thiệt. Những người cầm cân nảy mực thì bẻ cong chân lý. Những thương gia thì dùng mánh khóe để gian lận trên thương trường. Về tôn giáo, dân Do Thái hết sức mộ đạo, nhưng chỉ là hình thức, bởi vì họ đã đi xa khỏi luật pháp của Đức Chúa Trời. Đối với Đức Chúa Trời, vâng theo lời Ngài mới là điều Ngài ưa thích, chứ không phải giữ hình thức bên ngoài. Vì thế, Đức Chúa Trời dùng tiên tri Amos cảnh cáo những hành động tội lỗi và kêu gọi họ ăn năn, bởi vì họ sẽ phải đối diện với Đức Chúa Trời của mình. Thánh Kinh chép, hỡi Israel, vậy nên ta sẽ đãi ngươi giường ấy. Hỡi Israel, vì ta sẽ đãi ngươi giường ấy, nên ngươi khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi. Theo Amos chương 4 câu 12. Để có thể hiểu được lời Chúa dạy, chúng ta xem tiên tri Amos nói gì trong sách Amos chương 4 từ câu 1 đến câu 12. Mời quý thính giả mở Kinh Thánh sách Amos chương 4 từ câu 1 đến câu 12 để theo dõi. Qua lời cảnh cáo của Chúa cho dân Do Thái trong thời tiên tri Amos, chúng ta khám phá những sứ điệp như sau cho người yêu Chúa. Sứ điệp thứ nhất, lý do phải sửa soạn để gặp Đức Chúa Trời. Một trong những lý do khiến dân sự phải sửa soạn để gặp Đức Chúa Trời, đó là Ngài sẽ đoán phạt tội lỗi của họ. Như lời Ngài đã phán rằng, ở nhà Israel, vậy nên ta sẽ đãi ngươi giường ấy, theo câu 12 phần A. Ngài sẽ đãi họ như thế nào? Thứ nhất, họ sẽ bị bắt làm phu tù. Amos chương 4 câu 2 chép, Chúa Hằng Hữu đã dùng sự thánh khiết Ngài mà thề rằng, này, những ngày đến trên các ngươi, người ta sẽ dùng móc bắt lấy các ngươi. Dân sót lại của các ngươi sẽ bị bắt lấy bởi những lưỡi câu. Tiên tri Amos cho biết, dân sự có những hành vi bán bổ đối với sự thánh khiết của Ngài. Đức Chúa Trời là đấng thánh, và sự thánh khiết của Ngài bùng nổ để đối phó với tất cả những việc sỉ nhục Ngài. Vì thế, Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt họ để họ có thể tỉnh thức mà gỡ mình ra khỏi tội lỗi. Từ ngữ móc hay lưỡi câu nhấn mạnh rằng không ai có thể thoát khỏi sự hình phạt của Đức Chúa Trời. Hơn 30 năm sau đó, lời tiên tri được ứng nghiệm khoảng năm 722 trước Chúa. Dân Israel bị bắt làm phu tù qua Assyri. Kinh Thánh chép, thế thì Đức Chúa Trời từ bỏ cả dòng dõi Israel làm khốn khổ họ và phó họ vào các tay kẻ cướp giật, cho đến phải lưu đày cách xa mặt Ngài. Theo các vua nhì chương 17 câu 20. Thứ hai, đói kém và khô hạn. Lời Chúa dạy, còn như ta sẽ làm cho răng các ngươi nên sạch trong mọi thành các ngươi và làm cho thiếu bánh trong mọi nơi các ngươi ở. Đức Giê-hô-va phán, dầu vậy, các ngươi cũng không trở lại cùng ta. Ta cũng đã không xuống mưa cho các ngươi trong 3 tháng trước mùa gặt. Ta đã mưa trên thành này và không mưa trên thành khác. Ruộng này đã được mưa, còn ruộng kia không được nhuần tưới thì khô héo. Dường ấy, người trong 2 hoặc 3 thành đi đến 1 thành đặng uống nước mà không tìm được cho đỡ khác. Nhưng các ngươi không trở về cùng ta. Chúa Hằng Hữu phán vậy, theo câu 6 đến câu 8. Cụm từ, ta sẽ làm cho răng các ngươi nên sạch. Nghĩa là, Ngài sẽ làm cho họ không có lương thực và thực phẩm để ăn. Họ phải đối diện với cơn hạn hán trầm trọng. Lời tiên tri này ứng nghiệm khi Sanmana, vua Asiri vây thành Samari trong 3 năm thì mới chiếm được thành ấy. Trong vòng 3 năm đó, dân sự phải sống trong cảnh thiếu ăn, thiếu mặc. Nhiều người thậm chí phải giết con mình để ăn. Chẳng những thế, họ còn phải đối diện với hạn hán, thiếu nước uống và sinh hoạt trong cuộc sống. Đây quả là một điều khủng khiếp xảy đến cho dân sự. Thế nhưng, dân sự vẫn ngoan cố không chịu ăn năn. Nào những thế thôi, lời Chúa còn cảnh cáo rằng, ta đã khiến ôn dịch đến trong các ngươi, cũng như trong Ê-díp-tô, ta đã dùng gươm giết những kẻ trai trẻ của các ngươi và những ngựa các ngươi đã bị đem đi. Ta đã làm cho mùi hôi hám từ trong trại quân các ngươi bay lên lỗ mũi các ngươi. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Theo câu 10, Ngài khiến ôn dịch đến trên dân sự như Ngài đã làm trong Ê-díp-tô. Đó là tai vạ thứ 5. Tất cả các súc vật tại Ai Cập đều bị dịch lệ. Thế nên, người thì bị chết đói, người thì bị chết khát, kẻ thì bị chết bởi dịch bệnh. Binh lính chết bởi những cuộc tấn công của kẻ thù và các thành lũy. Những xác chết nằm ngổn ngang trong thành khiến cho môi trường bị ô nhiễm nặng, sặc mùi hôi hám. Theo câu 10, tất cả những điều đó xảy ra với mục đích cốt để họ ăn năn trở về với Ngài. Thành ngữ, nhưng các ngươi không trở về cùng ta, được lặp lại nhiều lần trong các câu 6, 8, 9, 11, nói lên tấm lòng nhân từ thương xót của Ngài đối với dân sự, khi Chúa nhắc đi nhắc lại để mong dân sự giật mình, thấy được sự ngoan cố của mình mà cảnh tỉnh. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, nên Ngài mong đợi họ ăn năn. Đồng thời, Ngài cũng là đấng thánh khiết, nên Ngài không thể thôi xử phạt họ nếu họ không ăn năn quay về với Ngài. Đó là nguyên tắc thưởng phạt công minh của Đức Chúa Trời, không hề thay đổi, trải qua mọi thời đại. Đây cũng là bài học cho mỗi người chúng ta ngày nay. Khi chúng ta yêu Chúa, thì đừng bao giờ dễ ngươi trước sự xử phạt của Chúa. Và khi Chúa trách, chớ ngã lòng, vì Chúa xử phạt kẻ Ngài yêu. Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. Theo Hebrew chương 12, từ câu 5 đến câu 6. Vì cớ lợi ích đời đời mà Chúa xử phạt dân Ngài, cũng như chúng ta ngày nay. Cho nên đừng ai ỷ lại mà nghĩ rằng Chúa nhân từ thương xót sẽ không trừng phạt khi cố tình sống trong tội lỗi. Đối với Chúa, Ngài thưởng phạt một cách công minh. Có công Ngài ban thưởng, có tội Ngài sửa phạt. Sứ điệp thứ 2, những điều cần sửa soạn để gặp Đức Chúa Trời. Từ ngữ sửa soạn có nghĩa là chuẩn bị. Họ cần phải chuẩn bị để gặp Chúa. Tuy nhiên, tiên tri Amos cũng đưa ra phương cách để dân sự chuẩn bị gặp Đức Chúa Trời. Phương cách thứ nhất, ăn năn tội lỗi với người. Kinh Thánh chép, hỡi những con bò cái của Ba-san, hãy nghe. Bay ở trên núi của Samari, hiếp đáp kẻ nghèo nàn, hành hạ kẻ thiếu thốn. Nói cùng Chúa chúng rằng, chúng ta cùng uống. Theo câu 1. Cụm từ, hỡi những con bò cái của Ba-san, ám chỉ các phụ nữ giàu có, kênh kiệu và béo mập. Những phụ nữ ích kỷ này đã thúc giục chồng của họ bóc lột kẻ nghèo, hầu chu cấp cho các lối sống xa hoa, nhiều của cải vật chất, đến độ sẵn sàng vi phạm luật yêu thương của Đức Chúa Trời ban bố cho họ. Bởi lòng nhân từ của Chúa, Ngài sai tiên tri Amos kêu gọi những người đã bóc lột kẻ nghèo hèn và người thiếu thốn, hãy ăn năn và ngừng ngay hành động đó. Đồng thời, lấy gia tài của mình mà phân phát cho kẻ nghèo. Và nếu có làm thiệt hại ai điều gì, cũng sẽ đền bù cho người ấy. Đó mới thực sự là ăn năn thật. Họ cần làm như vậy vì họ sắp ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời. Phương cách thứ hai, ăn năn tội lỗi với Chúa. Kinh Thánh cảnh cáo tội lỗi mà dân Do Thái phạm với Chúa rằng: hãy đi đến Bê-tên và phạm tội, hãy đi đến Ginh-ganh và phạm tội thêm. Mỗi buổi sáng hãy đem của lễ mình đến, và cứ ba ngày thì dâng phần mười của các ngươi. Hãy đốt của lễ thù ân có men, hãy rao ra những của lễ lạc hiến, hãy làm cho thiên hạ biết. Hỡi con cái Israel, vì các ngươi ưa thích điều đó, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Theo câu 4, câu 5. Tiên tri Amos cho dân Do Thái biết hành động của họ đã phạm tội với Đức Chúa Trời. Bê-tên và Ginh-ganh là những nơi kỷ niệm về bước đầu của dân Do Thái trong đời sống với Chúa. Theo Sáng Thế Ký chương 28, từ câu 10 đến câu 22, Giô-suê chương 4, câu 19. Thế mà họ đã xây dựng những đền miếu và dâng tế lễ cho các hình tượng. Mặt khác, họ ngoan cố làm theo điều mình thích trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời, chứ không tuân theo luật pháp của Ngài. Đáng lẽ họ dâng tế lễ mỗi buổi sáng thay vì mỗi năm một lần, dâng một phần mười vào ngày thứ ba, chứ không phải ba năm một lần. Họ lại thiêu bánh có men là điều Đức Chúa Trời cấm, theo Lê Vi Ký chương 2 câu 11. Ngay cả những hành vi tự phát để tỏ lòng sùng kính của cá nhân trong của lễ lạc hiến cũng trở thành hình thức tự tôn vinh, làm cho thiên hạ biết. Vì thế, họ cần phải ăn năn những hành vi sai lạc của mình trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Thế nhưng họ đã không ăn năn với Ngài, bởi vì họ đã bịt tai, không nghe lẽ thật. Thế nên họ phải nhận lấy sự sửa phạt đầy đau đớn mà Ngài đãi cho họ theo như điều họ làm. Một số con cái Chúa ngày nay nói yêu Chúa, nhưng lại đang bịt tai, không nghe lời cảnh cáo của Chúa. Hậu quả là họ đã mang lấy nhiều điều đau đớn cho chính mình và người thân. Ai trong vòng chúng ta đang rơi vào tình trạng đó? Hãy thức tỉnh và ăn năn trước khi quá muộn. Lời Chúa qua tiên tri Amos cảnh cáo tội lỗi và kêu gọi dân Do Thái ngày xưa cũng như chúng ta ngày nay là những người yêu Chúa rằng: khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi, bằng cách thật lòng ăn năn với Chúa, nhờ Ngài điều chỉnh lối sống và đúng mực trong mối liên hệ với mọi người.
Ngài tìm gặp ta đang trùng đến hùng công, bằng như Chúa đến ngày nay. Chờ đời đầy tươi vui công chút ai hùng, nếu Christ quang lâm hôm nay. Biết bao nhiêu đêm Chúa đến gần thay, ánh sao mai ngờ rằng đến non cao, hay tinh thức khuya chẳng bao nhiêu ngày. Bữa nay ta thế nào? Phước hay phước kỳ, giờ lòng tôi hướng hương bề. Rình bấy diệu thay, giờ tôn Christ vua tiên đề. Jesus.